khi con muốn bay về trời để quên đi những ngày tháng long đong, quên đi những đớn đau, bao nhiêu âu lo những ngày tăm tối. Nhiều khi con muốn quên cuộc đời này, vì bao ước mơ có được bao nhiêu. Nhiều khi con muốn quên đi tháng năm, cho bao lỗi lầm, cho con hững hờ tình cha.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng: vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông Gioan đáp: các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi: còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp: đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: có phải chính ông là Đấng Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người: tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta nghe lời mời gọi, đó là hãy cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nhưng mà nếu việc cầu nguyện ấy chỉ dừng lại ở chỗ tôi với Chúa thôi, đã xong chưa? Đã xong chưa? Chưa. Cũng như là tôi chuẩn bị, tôi mừng Chúa Giáng sinh, rồi tôi hát, tôi ca ngợi, hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Sau đó thì là Merry Christmas, sau đó thì là mừng Chúa Giáng sinh. Chỉ có tôi với Chúa mừng Giáng sinh, xong chưa? Chưa. Tôi chỉ hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời mà tôi chưa thấy Chúa Giáng sinh trong đời tôi, đã xong chưa? Chưa. Mà nếu tôi chỉ thấy Chúa Giáng sinh trong đời tôi mà không thấy Chúa Giáng sinh nơi đời người khác, đã xong chưa? Chưa. Cho nên khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, cái điều quan trọng mà chúng ta không được phép quên, đó là tôi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa để cho tôi nghiệm được rằng Chúa thương xót tôi. Cho dẫu tôi là con người tội lỗi, cho dẫu tôi là con người bất toàn, cho dẫu tôi là con người mà cuộc đời ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, thì Chúa vẫn cứ đón nhận tôi. Và Chúa đón nhận tôi không phải là để tôi ỷ lại vào tình thương của Chúa. Chúa đón nhận tôi không phải vì thế mà tôi chẳng làm gì cả, tôi cứ ỷ ra rồi tôi lợi dụng lòng thương xót của Chúa, và tôi cứ tiếp tục đường xưa lối cũ, không có đổi lại, không được đâu thưa anh chị em. Chúng ta phải đến như là những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, đến với Gioan Tiền Hô, hay là Gioan Tẩy Giả, hay là Gioan Bautista, sám hối, lãnh phép rửa. Xin anh chị em cũng phân biệt rõ là phép rửa của Gioan không phải là phép rửa tội nha, mà cũng không phải là bí tích rửa tội. Có mấy bí tích tất cả? Không biết, Chúa thôi. Có bao nhiêu bí tích? Mấy hả? Có mấy bí tích? 7 bí tích. Có 7 bí tích mà phép rửa Gioan, Gioan Tẩy Giả đó, không phải là bí tích rửa tội nha. Vì Gioan nói rất rõ là tôi rửa anh em bởi nước, nhưng có đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi, đấng ấy sẽ rửa anh em bằng nước và Thánh Thần. Đó là Đức Giê-xu, và Ngài thiết lập bí tích rửa tội. Nhưng mà khi người ta đến với Gioan Tiền Hô như vậy, người ta tỏ lòng sám hối ăn năn. Và khi mà người ta sám hối ăn năn như vậy, người ta nhận biết rằng mình lỗi lầm, người ta nhận biết rằng mình sai sót, người ta nhận biết rằng mình còn nhiều thiếu thốn, cho nên họ bước xuống dòng sông Giô-đan và họ dìm mình ở dưới cái dòng sông Giô-đan ấy. Đó là phép rửa, đó là phép dìm. Mà lúc chúng tôi qua bên đất thánh, đi hành hương qua Israel, đến cái dòng sông Giô-đan, thì người ta chỉ cho chúng tôi thấy mà cái chỗ mà cái dòng sông này đây, có những người Do Thái ngày xưa họ đến họ lãnh nhận phép rửa. Và tôi nhìn sang dòng sông Giô-đan ấy, vẫn thấy một số người mặc áo trắng, họ đang đứng ở bên cái dòng sông đó, đang làm phép rửa, đang phép dìm, vì họ vẫn chưa tin nhận Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Người Do Thái đến ngày hôm nay, phần lớn họ vẫn còn mong chờ đấng cứu thế, đấng thiên sai, như họ mong đợi, như họ mong chờ, chứ họ không có mở lòng ra để tin nhận Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Thế thì khi mà người ta đến với Gioan, người ta nhận rằng mình thiếu sót, nhận rằng mình lỗi lầm, để xin Chúa thứ tha, để xin Chúa xót thương họ, thì cái điều quan trọng đó là họ được Chúa thương rồi, họ được Chúa tha rồi, họ được Chúa cứu chữa rồi. Nhưng mà điều quan trọng là mỗi người hỏi Gioan rằng, vậy thì khi được Chúa thương rồi, khi được Chúa tha thứ rồi, vấn đề là chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì? Anh chị em mỗi người cũng tự hỏi, chúng tôi phải làm gì? Vì khi mình đến với Chúa, Chúa nói rất rõ rằng, những ai nghe và làm theo lời Chúa thì mới thực là người có phúc. Còn những ai mà nghe mà không đem ra thực hành, giống như là người khôn hay người ngu? Người khôn hay người ngu? Bà ấy nói không khôn không ngu, người dại. Vâng, vâng. Và tại sao bà nói rằng những người nghe mà không làm theo lời Chúa là những người dại là như thế nào?
Thưa cha, nếu mà nghe lời Chúa thì phải thực hành lời Chúa, nếu mà không thực hành thì coi như người dại.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và Chúa nói rằng những người dại ấy là những người xây nhà ở đâu? Xây nhà ở đâu?
Xây nhà trong nền cát.
Nãy giờ mà có mấy người bạn trẻ lại bảo những người mà nghe lời Chúa không thực hành giống như người xây nhà trên đá. Thưa bà già, nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa cha, con 75 tuổi.
75 tuổi, bà ở đâu đến?
Thưa cha, con ở giáo xứ Bến Hải.
Vâng, bà đến nhà thờ Bến Hải, đến tử đình này được mấy lần rồi?
Thưa cha, con 2 giờ con đi.
Còn bên bà đến với lòng thương xót được bao nhiêu lần rồi?
Thưa cha, con đi được 3 năm.
Bà già 75 tuổi mà đi từ năm 72 đến 72 tuổi đến giờ là suốt 3 năm bà vẫn lặn lội đi với lòng thương xót Chúa. Thế thì bây giờ bà thử nói cho những người ở đây là khi mà người ta đến với Gioan thì người ta hỏi là chúng tôi phải làm gì? Vậy thì bây giờ bà nghĩ rằng bà phải làm gì để thực hành lòng thương xót của Chúa?
Thưa cha, nếu mà con đi lòng thương xót Chúa mà con thực hành như lời Chúa nói đấy thì con biết chia sẻ, biết thương người ta như mình, rồi biết giúp đỡ, rồi biết làm theo lời Chúa để đi. Mỗi một khi bây giờ mà đến mai mà ngày có lễ cha Long ở đâu thì sáng hôm nay là con đi con khua hết lượt. Con khua mà những người mà con rủ được một hai lần ấy là con khua hết, là con báo là hôm nay con lễ ở nhà thờ này, hôm nay con lễ nhà thờ kia. Thưa cha, từ ngày con đi nhà thờ Chí Hòa đến bây giờ là con cũng rủ được nhiều người đi lắm, mà con cứ cha đi đâu là con theo đi đấy. Nhưng mà đôi khi như nhà thờ xóm Chiếu vừa rồi là con không biết lối, mà cũng lại Chúa, nếu mà con biết lối thì con về cũng không kịp cha. Con thấy cha về còn hỗn hển như thế thì con đi xe ôm thì không kịp.
Anh chị em nhớ, nếu mà Chúa hỏi là chúng tôi phải làm gì, bà hãy trả lời cho chúng ta là mình phải khua. Nghe cha làm lễ ở đâu là con đi con khua cả xóm. Và khua cả xóm, báo cho hết ông xe ôm rồi đến bà bán bánh bèo, rồi đến cô bán hủ tiếu, rồi cái anh bán đậu phộng, bà đi khua hết cả xóm, phải đi lễ lòng thương xót. Đấy là việc mà bà 75 tuổi có thể làm được. Thưa anh chị em, đúng là mình phải tâm phục khẩu phục. Có những người mà mới 17 tuổi mà còn thua bà già 75, phải không? Mình 17, mình 27, mình 37, mình 57 mà thua bà già 75. Vì ta không có khua ai mà có khi còn bắt bà ấy phải đi khua nữa, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên mỗi một người chúng ta mới thấy được rằng là Chúa mời gọi chúng ta trong khả năng của mình. Mỗi người đều có thể làm được một cái gì đó. Để trả lời câu hỏi mà ngày hôm nay những người đến với Gioan hỏi rằng chúng tôi phải làm gì? Đôi khi ta nghĩ rằng thôi, con 75 tuổi rồi, con chỉ sớm tối ghi mừng Maria, thanh Maria, sau đó amen, tắt đèn đi ngủ, được chưa?
Thế cha, thí dụ như cái bà này, bà chả nhìn đấy, chỉ hôm nay con phải dắt bà đi. Thế rồi con cho tiền xe, những người mà không có tiền đi xe thì con cho tiền xe, những người không biết lối thì con dắt đi. Để cha, con cũng dắt được nhiều người lắm.
Lúc đầu thì ai dắt bà đi?
Dạ thưa cha, lúc đầu là cha quên, chứ con thì cái hồi thời gian cha về giáo xứ Bến Hải đấy, thì con đi mổ mắt thì con nói với cha ở sân nhà thờ, thì con mời cha vào nhà con, thì cha chúc lành cho con, tại vì cái mắt này con mổ rồi con không có nhìn thấy gì cả. Thế thì người ta đầu tiên thì con cứ thấy người ta rủ nhau đi nhà thờ Chí Hòa, thì con cứ nghĩ bảo là nhà thờ thì Chúa lòng thương xót ở đâu mà không thế, bây giờ mình làm gì có phương tiện mà đi. Sau đêm về con ngủ tự nhiên lại có người gọi con đi lễ Chí Hòa, mà con dậy thì mới có 12 giờ đêm thì đi lễ ở đâu được.
Rồi sao?
Thế là con này tắt đèn con đi ngủ, mai con quyết tâm con hỏi thăm người ta đến nhà thờ Chí Hòa. Thế thì cái cô ấy giới thiệu cho con là đi nhà thờ Chí Hòa, thì con mới hỏi đi xe số mấy, thì cô ấy nói con đi 168, 148. Thế con hỏi thế xuống chỗ nào, cô ấy bảo con xuống Bảy Hiền. Thế là con cứ đi bộ từ Bảy Hiền vào. Thế xu con đi bộ mấy tháng giờ như thế. Thế sau về sau con phát hiện được ra là nó đến Bệnh viện Thống Nhất thì nó vào thì còn gần hơn. Thì con đi xe buýt là đi 2/3, còn 1/3 là con đi bộ từ nhà lên bến xe buýt, xong rồi từ Bệnh viện Thống Nhất vào nhà thờ Chí Hòa. Thế cha, con thì con cũng khỏi được nhiều bệnh lắm, nhưng mà con rất ngu, rồi con không biết nhắn tin cho cha, mà con xui người ta thì con xui được. Ai người ta phải cái gì khốn khó con cũng xui, tại vì con cứ thế nghe cha nói nè, thứ năm là tôi không nghe điện thoại của ai được, một này Bây giờ tôi không thể nghe được mỗi người 1 phút mới 5 phút thì là 100 người là bao nhiêu, tôi không nghe được này, anh chị em thông cảm này. Thế rồi nhắn tin cho tôi xem số nhắn để tôi nguyện cho, thì con vào con có xui người ta như vậy. Con chỉ biết xui chứ đến con thì con không biết.
Biết xui mà không biết làm. Rồi bà chia sẻ cho mọi người là bà được Chúa chữa lành những bệnh gì và chia sẻ ân huệ cho mọi người.
Thế cha, cái cháu ấy là con đi mổ mắt, thì đến lúc nó mở mắt con ra con chả nhìn thấy gì cả. Thế là cái bà bác sĩ bà ấy trốn mất. Thế con cứ đòi y sĩ cho con đến nhưng mà nó bà ấy trốn mất rồi. Thế sao con biết làm sao được. Thế xong rồi mắt con còn có mắt thôi, còn mắt con chả nhìn gì. Thế là con bỏ cả bệnh viện con đi về dòng chú cứ thế con than khóc và mấy đức mẹ. Thế cái cô cho con cuốn sách nhưng mà con về thì cũng vẫn chưa nhìn thấy. Sau hôm mấy cha về giáo xứ Bến Hải thì con mới nói mấy cha mới được sơ sơ thì cha mới hai áo xanh vào nhà con. Thì con xin cha là xin cha con muốn làm từ thiện mấy cha một tí nhưng mà bây giờ con không có ra đây được. Thế thì cha vào nhà con, thế xong rồi con mới nói mấy cha mắt con như thế thì cha mới đặt tay lên cha cầu nguyện cho con. Thế rồi con nghỉ mất 2 tuần con không đi, sau con nó cũng cứ mơ mơ nó cũng chả nhìn đấy. Sao con quyết tâm con mò đến nhà thờ Chí Hòa. Thế là chị em tao bảo sao bà liều thế, vừa mổ mắt xong rồi đi thế nó mù sao. Còn bà đã có Chúa rồi mù làm sao được. Thế là con cứ đến nhà thờ Chí Hòa thì con cứ mò mẫm, đầu tiên thì cũng có người phải dắt con. Nhưng mà đến về sau thì con cũng tự con đi được. Thế rồi con cứ mò mẫm con đi từ đấy đến giờ thì cứ cha đi đâu con theo đi đấy. Chỉ trừ cái xứ nó xa quá thì con chịu. Chứ còn cứ gần gần là cha đi đâu con đi đấy thì bây giờ thì con thì con nhiều bệnh lắm cha, như thế là con viêm xoang mũi này, viêm họng hạt này, rồi con gù mất 3 đốt sống lưng này, mất 2 đốt sống cổ này, mà con đi khám bệnh viện quân đội đấy, người ta bảo con là bà sống chung với lũ rồi sao mà khỏi được. Thế là bác sĩ bảo con bảo là bà uống thuốc này chỉ đỡ thôi chứ còn không khỏi đâu, lại chứ con về con buồn quá con bảo bây giờ con cứ bám lấy Chúa thì chứ còn chắc là Chúa chữa nhiều người, chắc là Chúa chắc là con là Chúa cũng không bỏ đâu. Thế là con cứ leo theo con theo cha nhà thờ Chí Hòa thì đi các nhà thờ. Thì bây giờ thưa cha mới cộng đoàn đấy, giờ cái sống cổ con nó chả đau lên trước, nó mỏi lắm, con cứ ngặt nghẹo này mà nó cũng hết mỏi, nó cứ nhức, con cứ phải kê cái này vào cái thành giường ấy cho nó đỡ nhức, nó nhức lắm cha. Thế thì ngày đến giờ thì con chả uống viên thuốc đâu cả. Thế xong đi cái 3 cái đốt sống lưng con nó gù trồ đến này này. Thế con đi khám bác sĩ nó bảo là bà bị gù mất 3 đốt sống lưng. Thế con bảo bác sĩ bán thuốc, nó bảo thuốc, bác sĩ bảo thuốc chỉ đỡ thôi chứ không khỏi được, bà là sống chung với lũ rồi. Thế là con về con cũng chỉ buồn phiền mỗi cái tội là bây giờ thuốc nó cũng khỏi. Thế sao về con cứ đi theo lòng thương xót Chúa thì bây giờ cái lưng con nó nì rồi, nó không còn trò nữa, bây giờ sờ này không có thấy nữa. Thế rồi cái đốt sống cổ con bây giờ nó không chả ngoại nó mà nó cũng không gù lên nữa rồi. Ê cha, con bệnh cái thấp khớp nặng lắm ấy cha. Con nhiều khi con đau con không đi lễ được, con thuê xe ôm con đi lễ, thuê xe ôm đi lễ nhà thờ Bến Hải ấy cha. Con thuê xe ôm xong người ta mới chở con vào đến cuối nhà thờ, mới kè với cái ghế ngày xưa nhà thờ con nhìn nhà thờ cũ. Thế là người ta gạch con vào đấy là con ngồi chứ con không có quỳ đứng được. Thế nhưng bây giờ cha tự nhiên bây giờ cái chân con đi khỏe lắm cha. Ai đi với con không đọa được. Con rủ rất nhiều người mà đi với con chỉ được 1 lần thôi. Thôi bà đi lại cháu chả đi được với bà đâu, và đông đi bộ thôi. Thế con bảo là thế thì bà đi xe ôm đến bến thì tôi đợi. Họ bảo thế thì bà đi mất biết đâu 1 lần. Nhiều người con dắt họ lên nhà thờ Chí Hòa họ lạc cả. Họ không đi bộ được, ra họ phải đi xe ôm ra bến là không gặp con, về họ để đi lung tung. Thế cho nên là con cũng sợ lắm, vì đông là con hãi lắm. Nhưng mà con không dám lên chia sẻ mà anh cái thưa cha. Con chia sẻ cùng với cha, với cộng đoàn, với tích này nữa. Con chen vào nhà thờ Chí Hòa, con bị thương 3 lần đấy cha. 1 lần là vẹo cái xương ngực này cha. Giờ sủi Chúa con 4 tuần, con mới khỏi. Thế 1 lần là vẹo xương sườn, người ta chen con. Tại vì con lùn mà. Cho nên người ta cứ chăm cứ vạy này là con vạy xương sườn. Mất 4 tuần nữa. Thế lại một lần ngồi trong cái ghế, cái cô ấy giữ chỗ, cô lấy cái chai nước, cô ấy thúc ở cạnh sườn con đong 5 tuần. Thế con về con mới bảo mới những người đi mới con bảo Giê-xu lạy Chúa, con này tôi bị thương đau lắm, lạy Chúa, con Chúa không chữa thì mai tôi không đi được. Thế bà gớm Giê-xu bà mà để biết đau cơ. Thế nhưng mà con không bỏ tuần nào, mà con không bỏ ngày nào, mà nói lạy Chúa con chưa bao giờ con chịu ngoài sân. Lúc nào con chen được vào trong nhà thờ. Thế cha này một phần con chen, một phần người ta đùn con chứ con chả vào được. Thì cũng cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn cầu nguyện chung cho nhau. Con cũng thường xuyên là cũng cầu nguyện cho những người mà đi lễ hay là những người có hiện diện trong nhà thờ là tất cả mọi người được khỏe mạnh như con. Con năm nay là con 70, 75, nhưng mà giáo xứ con người ta bảo con Giê-xu sao bà lại khỏe thế. Con bảo là đi với Chúa thì khỏe. Con thì con biết xui người ta đi làm cái này cái kia, nhưng mà đến con thì con rất dốt chà. Con chỉ biết theo Chúa thì con không biết làm cái gì nữa. Thế cha thì con cảm ơn cha.
Ê, bây giờ bà đi xuống có cần phải dắt không?
Không ạ. Thế cha bây giờ con nhìn thế rồi. Trước khi con về là con không có nhìn thấy chữ cha. Thế nhưng mà bây giờ con đọc sách tốt lắm rồi cha. Thì cái mắt con thì bây giờ Chúa chữa cho con, chứ còn cái hôm ấy là nó lột cái mắt này, con không nhìn thấy mà cái gì. Nếu con bịt cái mắt này lại là con không đi được nữa. Nhưng mà bây giờ con bịt mắt này con đi tốt.
Tôi nhớ tại vì lúc cách đây phải 2 năm tôi đến nhà thờ Bến Hải, Gò Vấp dâng lễ mỗi chiều thứ bảy thì bà có đến. Nhưng mà lúc đó thì bà không có khỏe như thế này đâu. Nói cũng không có mạnh dạn như thế này. Yếu lắm, đi thì run rẩy, mắt thì mờ, tay thì run, và người thì yếu lắm. Thì bà có nói là về con không đến được thì cha chịu khó đến nhà con cầu nguyện cho con. Thì cũng thương bà vì tuổi già sức yếu, cho nên lễ xong rồi tôi có đến nhà bà, tôi nhớ, và đọc kinh rồi sau đó đặt tay cầu nguyện cho bà. Lúc đó thì bà xin là cái mắt của bà không nhìn thấy gì, dường như là mờ hết rồi. Và lúc đó thì tôi đã có đặt tay cầu nguyện cho bà để xin Chúa cho bà được sáng mắt, cho bà được có đi lại được. Bà chỉ xin là sáng mắt đi lại được để đi lễ đi thờ, thì nằm nhà nó buồn lắm. Mà bà cũng chỉ xin là được đi lễ nhà thờ Bến Hải thôi vì nó gần nhà. Không ngờ là bà lại chơi luôn tới nhà thờ Chí Hòa, rồi nhà thờ nào bà cũng đi. Và không ngờ bà lại đi bộ còn nhanh hơn là những người trẻ. Và không ngờ là mắt bà bây giờ sáng, bịt mắt này một mắt kia còn đọc được. Và những cột sống cổ, cột sống lưng, vẹo ba sườn gì đó nó sạch hết để bà khỏe như ngày hôm nay. Chúng ta thấy hôm nay tôi tình cờ nhìn lại thấy bà, nhớ lại đây là cố nhân. Cố nhân đâu rồi, có ai về lối xưa. Mời cố nhân về chỗ. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa gửi đến một chứng nhân mà không sắp xếp, không tính toán, không hẹn hò. Nhưng mà tự nhiên Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi đến với bà, nhìn bà, hỏi bà. Rồi tự nhiên tay tôi cầm bà rồi dắt lên đây, lúc nào tôi cũng chẳng biết. Và bà chia sẻ những cái điều mà rõ ràng khi mà tôi cầu nguyện xong, tôi cũng để cho Chúa làm việc. Việc đó là của Chúa chứ không phải là sức của tôi. Việc đó là quyền năng của Chúa chứ không phải là quyền năng của tôi. Như là Gioan nói, có một đấng quyền năng hơn tôi, đấng ấy đến sau tôi không đáng xách dép cho Ngài. Tôi không đáng quỳ xuống mà rửa chân cho Ngài đâu, thưa anh chị em. Đức Giê-xu mà tôi vẫn chia sẻ với anh chị em, Đức Giê-xu đầy quyền năng, Đức Giê-xu giàu lòng thương xót, Đức Giê-xu đoái thương đến từng người anh chị em một. Tôi chỉ là tiếng kêu mời gọi anh chị em hãy đến với Ngài. Cũng giống như là người chị em 75 tuổi vừa nói, bà chỉ là tiếng khua thôi. và khua mọi người đến với Chúa. Mỗi người chúng ta tự hỏi, tôi đã làm gì để cho người ta biết đến Chúa? Tôi có là tiếng kêu để người ta đến với Chúa không? Tôi có là tiếng khua của một bà già 75 tuổi, mắt mờ, chân chậm, tay run rẩy, mà bao nhiêu bệnh tật ấy đi khua từng người được đến với Chúa không? Không những vậy là còn dắt người mù đi nữa, còn trả tiền xe cho những người không có phương tiện nữa, và còn chỉ đường cho họ dù mình chẳng biết đường đi. Thưa anh chị em, chúng ta có trở thành tiếng khua ấy không? Và tiếng khua ấy rất cần thiết, rất là quan trọng để cho điều mà Chúa nói rằng ta đem lửa xuống trần gian này, và ta mong muốn, mong mỏi, mong ước cho lửa ấy được bùng cháy lên. Chúng ta đã đến nhà thờ Tử Đình này, đây là tháng thứ mấy rồi thưa anh chị em? Tháng thứ 5, tháng thứ 6 rồi phải không? Thứ 5 phải không? Tháng thứ 5 rồi phải không ạ? Tháng thứ 5, thứ 5, thứ 6 gì đó. Và ngọn lửa từ giáo xứ Tử Đình đây đã bùng cháy lên, bùng sáng lên bởi những việc lành, những việc thiện, những việc tốt, những việc đạo đức mà anh chị em mình làm. Mỗi người chúng ta tự trả lời câu hỏi, tôi phải làm gì đây? Tôi được mời gọi làm chứng thì tôi phải đứng lên làm chứng. Tôi được mời gọi khua người ta thì tôi phải khua người ta. Tôi được mời gọi đi thăm người nghèo thì tôi phải đến thăm người nghèo. Tôi được mời gọi đi quét nhà thờ thì tôi phải đi quét nhà thờ. Tôi được mời gọi đi làm vệ sinh thì tôi phải đi làm vệ sinh. Cái công việc làm vệ sinh, cái công việc quét nhà thờ và việc đọc sách thánh, có việc nào hơn việc nào không? Không. Mọi công việc đều có giá trị trước mặt Chúa nếu mà tôi làm việc ấy với lòng yêu mến Chúa. Chứ không phải làm để mà được khen, được thưởng, không phải làm để được người ta trả công, cũng không làm để được mà vinh dự, vinh danh, vinh vang và dễ đi đến vinh vang, thưa anh chị em, đúng không ạ? Mỗi một người chúng ta phải trở thành những con người mà người ta nhìn vào ta, người ta cũng phải tự hỏi rằng ông đã làm như vậy, vậy thì tôi phải làm cái gì đây? Anh đã làm cái công việc ấy, anh đã đi phục vụ hết mình, hết sức như vậy. Anh đã làm cái công việc là đi thăm nom người ta như vậy. Chị đã đi làm công việc là đến với người bệnh nhân như vậy. Bà đã làm công việc là đi khua người ta như vậy. Đó là những cái gương sáng, đó là những ánh sáng, những ánh sao rọi dẫn người ta đến với hang Bethlehem, là cõi lòng người ta, để người ta cũng phải tự hỏi rằng vậy thì tôi phải làm gì đây? Có những người đã trả lời cho cái câu hỏi tôi phải làm gì đây qua những lá thư sau đây, thưa anh chị em. Thưa cha, con là Anne Nguyễn Thị Lệ Thu, năm nay con 45 tuổi, ở giáo xứ Xóm Thuốc. Cha ơi, con xin gửi cha chút lòng của con để cha làm việc bác ái, giúp đỡ cho người nghèo khổ hơn con. Đó là chiếc nhẫn cưới mà con luôn luôn đeo trên tay. Nhưng hôm nay con quyết định rồi, con phó thác hết mọi sự cho Chúa. Với lại con heo đất của con gái con, bé để dành lâu lắm rồi, nhưng chẳng được bao nhiêu. Con có chút lòng mọn, xin gửi đến cha. Và đây là lá thư của đứa con gái. Thưa cha, con là Anne Trần Thanh Trúc, 13 tuổi. Con xin cha cầu nguyện cho con hết bệnh suyễn, cho mẹ con đi làm có tiền để nuôi con ăn học, vì nhà con nghèo lắm. Con có con heo đất, xin gửi cha để cha làm việc bác ái, giúp những người nghèo khổ hơn con. Con cảm ơn cha, con Anne Nguyễn Thị Lệ Thu và con gái Anne Trần Thanh Trúc. Đấy, để trả lời cho câu hỏi là tôi phải làm gì đây, người ta trả lời như thế đấy. Một em khác ở bên Úc viết cho tôi lá thư để trả lời câu hỏi tôi phải làm gì đây. Con tên là Benjamin Ngô, 10 tuổi, học lớp 4, đang sống ở Úc cùng ba mẹ và hai anh. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và anh con mắt đừng lên độ nữa và không bị cận. Vì chúng con chơi game nhiều quá nên mắt cả hai đã lên đến 4 độ rồi.
Tối nào con cũng đọc kinh Đức Mẹ và đeo tràng hạt đi ngủ. Con vẫn cầu nguyện với Chúa, nhưng con muốn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con, cho nó được lẹ lẹ một chút. Xin Chúa ban cho gia đình con được mạnh khỏe vui vẻ. Chúng con có ít tiền để dành gửi cha để làm việc bác ái. Chúng con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Benjamin Ngô, 10 tuổi, học sinh ở bên nước Úc. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta tự hỏi tôi phải làm gì đây để gọi là chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh. Hay là nói rõ hơn là Chúa đến Giáng sinh trong lòng tôi rồi, Chúa đang ngự vào trong lòng tôi rồi. Vậy thì tôi có nghe được tiếng Chúa nói không? Và nghe được tiếng Chúa nói thì tôi có đáp lại lời của Chúa để làm những gì Chúa muốn hay không? Đúng không thưa anh chị em? Và khi ta để cho Chúa làm chủ cuộc đời của ta, để Chúa hướng dẫn cuộc đời của ta, thì Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng hơn những gì ta mong ước, ta đợi chờ. Một chứng nhân của bà cụ 75 vừa cho chúng ta nghe. Bây giờ chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân thứ hai của một người chị em khác lên đây để chia sẻ và làm chứng cho chúng ta những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của chị. Chúng ta một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu và làm gì.
Dạ, hôm nay con không có chuẩn bị trước cho nên con vắng mặt hơi. Dạ, thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Anh Kim. Năm nay con 38 tuổi. Con ở quận Nhất. Dạ.
Con ở xứ nào và con đang làm gì?
Dạ, trước thì con hay đi lễ ở nhà xứ huyện sĩ.
Con ở xứ nào, con đang ở xứ nào và con làm nghề gì?
Dạ, xứ huyện sĩ. Và con làm công nhân viên khách sạn.
Rồi con chia sẻ cho mọi người là con được Chúa ban cho những ân huệ như thế nào. Chia sẻ cho mọi người để làm chứng rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Dạ, thưa cha, trước đây thì con cũng hơi khô khan đạo nghĩa. Con cũng lơ là lắm, đi lễ giống như thường lệ thôi. Nhưng mà đến khi con có bầu, thì cái con đi khám bác sĩ xét nghiệm hai lần, đều nói là em bé bị bệnh đau. Rồi bắt con là phải bỏ em bé. Thì những lúc đó con phân tâm lắm. Con không biết là sao, con chỉ biết điện thoại cho cha thôi. Con mới điện thoại cha nói con cứ yên tâm đi, con đừng có nghe lời bác sĩ, con cứ giữ em bé, con đừng làm gì hết. Thì sau lần con điện thoại cha vậy thì con cũng yên tâm phần nào. Rồi con nghe đến nhà thờ Chí Hòa đấy, thì mỗi thứ năm mỗi tuần con vẫn cố gắng con đi, con xin nghỉ ngày thứ năm để con đi cầu nguyện. Thì lần nào con đi con cũng đợi đến hết giờ để xin cha làm phép cho thai nhi con ở con. Thế là lần nào cha cũng ban phúc lành cho thai nhi. Rồi con cũng yên tâm. Còn con cầu nguyện trước Chúa. Rồi con đi làm, con đâu có thời gian đọc kinh đâu. Thì con cứ tranh thủ cái giờ trưa 3 giờ chiều là con đọc kinh lòng thương xót. Rồi lúc con sanh em bé, con lúc chưa, lúc đó con đang có bầu gần sanh này. Rồi con bị một bệnh tùm lum hết, con uống thuốc đủ thứ thuốc hết. Và con không biết là mai mốt nó sanh ra nó bị sao đó. Rồi con lại nhắn tin cho cha. Rồi cha đã an ủi con là cứ yên tâm, rồi cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con lại tin tưởng Chúa. Rồi con đã cầu nguyện hết mình con. Rồi đến lúc con sanh em bé ra, con rất là mừng. Tự em bé không bị mắc bệnh gì hết mà hiện tại rất là ngoan.
Bé trai hay bé gái và được bao nhiêu ký? Vì nó tên là gì?
Dạ thưa cha, bé gái, mà lúc đó con chỉ cầu xin là được 3 ký thôi. Tại vì lúc con đi khám thai thì bác sĩ nói là em bé hơi bị nhỏ, nên con sợ con lớn tuổi rồi con cũng có vấn đề đó. Cho nên con chỉ cầu xin Chúa là cho con sanh được 3 ký trở lên. Thì lúc con sanh ra thì được 3 ký 3. Mà em bé trắng trẻo ngoan lắm. Rồi đến lúc mà mới đây nè, được 5 tháng rồi, con đi chích ngừa cho em bé lần đầu về nó sốt, nó khóc quá trời luôn. Thế lần thứ hai con cầu xin Đức Mẹ, con đọc kinh Mân Côi rồi con cho em bé hôn Đức Mẹ. Rồi tự nhiên cái lần thứ hai ấy, em bé không bị sốt gì ấy. Vậy cho nên con bây giờ con rất là tin tưởng Chúa. Và con cũng thay mặt mọi người con xin cảm ơn cha, con xin cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Và con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Thánh Cả Giuse. Con chỉ biết cầu xin thôi. Tùy cái lúc mà trong lúc con bối rối là có cha an ủi con. Tuy là cha không có gặp con nhưng mà cha có an ủi qua điện thoại rồi nhắn tin cho con. Bởi vậy cho nên con rất là vững lòng và bây giờ con rất là cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót.
Thưa anh chị em, rõ ràng chỉ có Chúa làm thôi. Không ai có thể làm được. Vì khoa học bó tay rồi, bác sĩ cũng bó tay rồi. Người ta chỉ kết luận là đứa bị đau và chỉ có một yêu cầu là bỏ cái đứa bé đó, hủy hoại cái mạng sống đó đi. Người ta rửa tay vô tội trong những cái tội ác như vậy thôi. Nếu mà mỗi người chúng ta tự hỏi tôi phải làm gì đây, trong trường hợp của người mẹ ấy, tôi phải làm gì đây, tôi phải giữ lại đứa bé, điều đó dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó lắm. Vì mọi cái đều chống lại ta mà. Mọi cái đều quay chống lại ta mà. Từ khoa học, từ bác sĩ, có khi ngay cả những người nhà cũng có ý như thế đó nữa. Cho nên là cái người mẹ ấy, cái người phụ nữ vừa về lên làm chứng ấy, khi mà điện thoại, khi mà nhắn tin cho tôi hỏi thưa cha con phải làm gì đây, câu trả lời của tôi đó là con hãy tin tưởng phó thác nơi Chúa. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con an tâm. Và điều con phải làm là giữ lại đứa bé ấy, tin tưởng Chúa sẽ cứu nó, an tâm. Đó là điều mà tôi nói với những người đến xin tôi cầu nguyện, xin cộng đoàn cầu nguyện. Cứ tin tưởng phó thác nơi Chúa, để Chúa ra tay. Đó là điều mà ta phải làm. Ta phải làm là phó thác cho Chúa. Ta phải làm đó là vững tin nơi Chúa. Và ta phải làm đó là đi làm chứng cho Chúa. Và ta phải làm đó là đem tình yêu của Chúa đến cho những người khác bằng những hành động bác ái, chia sẻ với những anh chị em của mình. Nếu ta chỉ đóng cửa lại, ta vui vẻ Giáng sinh với gia đình của ta, nếu ta chỉ tung tăng ngoài đường phố với bạn bè của ta, với hoa đèn nến vân vân, thì ta cảm thấy chẳng có gì phải bận tâm và chẳng thấy phải trả lời câu hỏi tôi phải làm gì đây. Nhưng mà nếu anh chị em đọc trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, thấy những chứng nhân, thấy những chuyến công tác bác ái, thấy biết bao nhiêu sự đóng góp chia sẻ của những anh chị em mình, hoặc nếu anh chị em coi trong những DVD lời nguyện từ trái tim, video karaoke ấy, hoặc là gặp gỡ các chứng nhân, thì anh chị em sẽ thấy rằng mình không thể mà thoải mái như vậy được. Mình không thể vô cảm như vậy được. Vì có biết bao nhiêu người đang mong mỏi, mong đợi, mong chờ ta. Với 1.000 người phong cùi ở Bắc Ninh, tôi phải làm gì cho họ đây? Với 1.500 người khuyết tật ở Thái Bình đang chờ đợi tôi phải làm gì cho họ đây? Với 1.000 gia đình ở Kon Tum đang chờ gạo, đang chết đói, tôi phải làm gì cho họ đây? Với 500, 600 và thậm chí tới 1.000 gia đình đang chết đói ở Sóc Trăng vì mùa màng thua lỗ, tôi phải làm gì cho họ đây? Với 22 mái ấm, những người cô nhi, những người khuyết tật, những người lầm lỡ, những người già neo đơn, những người HIV, những người xì ke, đang là khao khát mong chờ chúng ta đến thăm hỏi họ, thăm nom họ, thăm viếng họ. Tôi có còn đáp lại cái câu hỏi tôi phải làm gì đây không? Tôi có đáp lại câu hỏi đó hay không? Mỗi người chúng ta để cho Chúa soi sáng cho mình và nghĩ tìm cách trả lời câu hỏi tôi phải làm gì đây? Trong vai trò là người làm cha, tôi phải làm gì đây cho ra là một người cha? Trong vai trò là một người làm mẹ, tôi phải sống thế nào cho ra một người mẹ? Trong vai trò là những người làm con, tôi phải sống thế nào cho ra một người làm con? Trong vai trò của một người lãnh đạo, một tổ chức ở trong đạo cũng như ngoài đời, tôi phải làm gì đây? Vì tôi được tín nhiệm, tôi được bầu lên, tôi được trao phó cái sứ mạng, cái nhiệm vụ, cái vai trò này, tôi phải làm gì đây? Chứ không phải là tôi được cái chức vụ này là tôi hãnh diện vì tôi được làm ông cha, tôi hãnh diện vì tôi được làm bà sơ, tôi hãnh diện vì tôi được làm ông thầy, tôi hãnh diện vì tôi được làm ông chủ tịch, tôi hãnh diện vì tôi được làm bà phó giám đốc, vân vân, mà tôi chẳng làm gì cho người khác thì tôi cũng chẳng làm gì cho Chúa. Vì bất cứ điều gì mà ta làm cho một trong những người bé mọn nhất là ta làm cho Chúa. Cho nên lãnh vai trò càng cao, chức vụ càng lớn, thì Chúa nói người làm đầu phải hầu hạ người khác, hầu hạ anh em mình, chứ không phải ăn trên ngồi chốc, chứ không phải là vinh vang, chứ không phải là chỉ tay năm ngón, chứ không phải là áo mão cân đai rồi xinh xoang rồi huênh hoang, rồi thì không có quan tâm, không nghĩ gì đến những anh em đang đau khổ, đang khốn khổ, đang khát khao lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng biết xót thương của mỗi người chúng ta. Và giờ đây, mỗi người anh chị em đáp câu hỏi ấy bằng những lời cầu nguyện của mình. Lạy Chúa, con dâng lên Chúa những ước nguyện của con trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa đây. Con dâng lên Chúa những hy sinh bác ái sẻ chia của chúng con đây, để làm một món quà dâng lên Chúa hài đồng trong ngày lễ Giáng sinh này. Dù chỉ là một cọng rơm, dù là một cọng cỏ, dù là một đồng xu, dù là một cái bánh, dù là một tấm thiệp, dù là một tin nhắn, dù là một lời hỏi thăm, dù là một nụ cười, dù là một ánh mắt, tất cả con làm vì lòng yêu mến Chúa, thì đó là những cọng rơm, đó là những hơi ấm mà con sưởi ấm cho hài nhi Giê-xu đang Giáng sinh trong con và Giáng sinh nơi những người anh em sống chung quanh con.